cảm thấy thực là thoải mái và sung sướng. Người ta có thể từ hình cái kẻ người ta chán ghét để người ta sung sướng, người ta giết nó đi để người ta được sướng. Thành ra con người ta được sướng nó gồm tất cả những thứ như vậy. Và Đức Phật không có thỏa mãn cho bất cứ một chúng sinh nào hãy còn tồn đọng tất cả những cái hạnh phúc theo lối như vậy. Thành ra Đức Phật độ là làm cho người ta có thể được giác ngộ. Cái sự giác ngộ đó được một cái sự hạnh phúc, mà cái hạnh phúc đó không cần bất kỳ một kẻ nào phải trả giá để được hạnh phúc. Hạnh phúc của thế gian khi nào cũng phải có nhiều kẻ phải trả giá lắm mình mới được hạnh phúc. Hạnh phúc của mình mới viên mãn. Còn ở nơi Đức Phật, với cái nhìn của Đức Phật, cái nhìn không có ngã của Đức Phật đấy, nên Đức Phật có thể đạt được một thứ hạnh phúc mà chẳng có một kẻ nào phải trả giá hết, một kẻ nào cũng được hết. Cho nên gọi là độ nhất thiết chúng sinh, không có chừa ra một người nào hết để trừng trị. Thậm chí đó là thiên ma ba cõi, hay là thậm chí đó là đề bà đặt đa, Đức Phật cũng có chừa ra và độ hết ạ. Cho nên dưới mắt của chúng sinh là thì độ nhất thiết chúng sinh, dưới mắt của Đức Phật. Cho nên mình hiểu ngay một cái vấn đề rằng Đức Phật, cái sự tu hành của Ngài, cái phương pháp tu hành của Ngài và cái sự đạt đến cái thành quả tu hành của Ngài đó, là cái vấn đề rằng thể độ nhất thiết chúng sinh ấy, là không có một chúng sinh nào là đối tượng kình địch, là đối tượng mà không đội trừ chung được với Như Lai. Như Lai không hề có chuyện đó. Cho nên đừng có nói rằng là nói xấu hay tranh giành với lại Như Lai mà làm Như Lai giận hờn. Như Lai từ khi mà chưa thành Như Lai, mà thậm chí đến cái kẻ mà xách gươm xách dao để chặt chân chặt tay, khoét mắt khoét mũi mà còn chẳng hề oán thù được, mà như là Đức Phật đối phó với lại Ca Lợi Vương ở trong đời quá khứ. Cho dù rằng là Ca Lợi Vương có khắc gươm vắt đao vì lòng ghen ghét tới cắt chặt thân thể của Ngài, mà Ngài cũng chẳng động niệm. Và Ngài còn nói rằng phát một cái lời thệ nguyện là do nơi cái nhân mà Đại Vương cắt chặt thân thể của tôi, thì trong tương lai tôi sẽ dùng gươm trí tuệ cắt chặt hết mọi dây dở phiền não nơi Đại Vương. Đó là nhân quả của Như Lai. Như Lai lấy một cái nhân hết sức là bạo ngược với cái từ bi và trí tuệ của Ngài, với cái trí tuệ từ bi mà bất động mà không sân hận, mà lại nhân cái đó mà chuyển nghịch thành thuận, tức là lấy nghịch cảnh làm duyên đến tu đấy mà đắc được nhẫn nhục ba la mật. Anh ra vì như thế mà cái cuộc cái nhân ngang ngạo ngược đó, bạo ngược đó trở thành cái quả là đắc pháp. Cho nên Ca Lợi đời sau được giác ngộ và thành một trong những vị A-la-hán tỳ kheo tăng đầu tiên dưới cái tên là A-nhã Kiều Trần Như. Thì mình thấy ngay rằng là như vậy thì cái quá trình cái sự tu hành của Đức Phật, Đức Phật nhìn ra tất cả những cái nhân quả và Đức Phật có thể chuyển biến những cái nhân quả từ những cái nhân quả của đau khổ trở thành một nhân quả của hết sức an lạc. Tức là cũng cái món nợ cắt chặt nhau mà đưa đến một cái nhân quả cũng vẫn cắt chặt, nhưng Đức Phật chặt hết dây vô minh và phiền não, khiến cho Kiều Trần Như chẳng còn bị một sợi dây của thế gian nào cho buộc nữa, và thành ra một bậc La Hán liễu sinh tử, chứng A La Hán. Như vậy Đức Phật là người hiểu biết rõ tất cả những nhân quả và chuyển biến cái nhân quả đó. Cho nên nói một cái nhân quả nhỏ là cái nhân quả mà cắt chặt thân thể của Ngài, mà tạo thành một cái nhân quả, từ một cái nhân quả bạo ngược trở thành một cái nhân quả hết sức là bi nguyện, từ một cái nhân quả đau đớn trở thành một cái nhân quả hết sức là an lành, từ một cái nhân quả mà máu đổ thịt rơi trở thành một cái nhân quả à, bất động vô cùng, tâm tư này kia đều lắng động. Thay vì máu đổ thịt rơi của Ngài thì bây giờ tất cả những tham sân si phiền muộn rơi rụng lột đổ ở trong tâm trí của A Nhã Kiều Trần Như, tức là Đức Phật cắt chặt hết tất cả những thứ đó của A Nhã Kiều Trần Như, cho nên khiến cho A Nhã Kiều Trần Như giác ngộ. Như vậy mình thấy rằng Đức Phật vẫn dùng tất cả những cái tinh thần nhân quả như vậy, nhưng mà dưới một con mắt trí tuệ vô cùng, thấy rõ vô cùng của Ngài, cũng giống như một cái từ bi khởi từ cái trí tuệ nói trên mà Đức Phật chuyển hóa toàn bộ, mà vẫn không có lìa cái luật nhân quả. Nhưng mà chỉ vì ở cái chỗ do chính là cái trí tuệ mà Đức Phật bất động trước tất cả những quả ác, thành nhờ như vậy quả ác kia lại trở thành phân bón để cho cái cây bất động này của Đức Phật thêm lớn. Thành ra những kẻ ác kia lại trở thành những người đóng góp công đức, một công đức rất là lớn đối với Đức Phật. Tại mình mới thấy rằng là ở nơi Đức Phật không có cái vấn đề cái bi đó hay là cái thiện đó cũng không có một cái giới hạn bởi cái ngã theo lối chúng sinh nhìn. Chúng sinh nếu mình vượt ra khỏi họ thì họ sẽ nói mình là ác. Mình phải nằm trong cái tâm của họ, họ mới nói mình là thiện. Còn Đức Phật đây rằng là nghịch quá cỡ rồi, mà Đức Phật còn biến mọi cái ác nó trở thành thiện, mà không phải nói suông mà bằng chính tinh thần của nhân quả. Tại những cái ác đó không làm người đau đớn, không làm người đau khổ. Thành ra A Nhã Kiều Trần Như tức là Ca Lợi Phương không có gây sự đau khổ cho cái vị tu khổ hạnh nói trên, tại vị tu khổ hạnh cái bất động mà còn chứng được nhẫn và làm mật. Cho nên A Nhã Kiều Trần Như là người gián tiếp làm cho vị tu này chứng quả, mà đã làm cho vị tu này chứng quả thì được lại cái quả là đắc quả, tại gieo nhân giúp cho người ta đắc quả, thành ra được kết quả là đắc pháp. Anh nói nó có đi ngược lại với nhân quả, mà là chỉ ở cái thái độ mà chịu đựng, tức là nhẫn của Đức Phật, nhẫn không làm cho những cái đau khổ đó lung lạc tâm trí. Để mà lung lạc tâm trí có nghĩa là khiến cho mình nổi sân hận, nổi cơn trả thù, nổi sự đau khổ lên, và kẻ kia phải là nạn nhân trở ngược lại của cái tâm đau khổ đó của mình. Với Đức Phật hành xử như vậy, và tất cả những hành xử như vậy, vậy là cái tinh thần mà tự độ và độ tha đấy, là tự độ mình và độ tha nhân. Cho nên Đức Phật có thể thay đổi toàn bộ những cái ác nó trở thành cái thiện bằng chính một cái tinh thần căn bản nhất đó, là trí tuệ và từ bi. Cho nên vì như vậy người Phật tử mới tu hành, mới phải năng phát sinh cái từ bi với cái trí tuệ thật nhiều, là vì gì? Chính những cái thứ đó nó mới có thể thay đổi tất cả những cái nhân quả của những cái mà vấn đề nhân quả thuộc về phương diện của chúng sinh, nó trở thành những cái nhân quả của xuất thế gian hết. Tức là không còn bị ảnh hưởng bởi tất cả những cái mà thế gian đều bị, và làm cho người kia ra khỏi cái vòng mà thế gian đều bị. Cho nên A Nhã Kiều Trần Như cũng được đưa ra khỏi cái quỹ đạo đó. Thay như thế mình hiểu, khi mà mình đã nhìn, mình thấy rằng trong những cái nhân quả mà Đức Phật có thể thay đổi được như vậy, thay đổi mà không phá hỏng cái định luật đó, mà vẫn trong vòng đó mà có thể thay đổi được, thì đương nhiên mình biết trong tất cả những nhân quả của sinh tử, Đức Phật cũng có thể thay đổi thành một kết quả vô sinh tử. Thì những cái nhân quả như thế này nó như thế nào mà Đức Phật có thể thay đổi nó trở thành ngược lại? Thì những cái kia cũng vậy. Nhưng chỉ có cái vấn đề rằng là như tôi nói, trải qua bao nhiêu công phu tu hành của Đức Phật trong bao nhiêu năm, Đức Phật chứng được những cái pháp, những cái phương pháp, những cái pháp như thế, tức là chứng được cái trí tuệ, cái hiểu biết như vậy, hay một cái từ bi như thế, nhất thời mà nói cho mình nó không được. Thì như hồi nãy tôi mới lập đi lập lại, mà tất cả những cái như thế mình chỉ có tự thể nghiệm được, tức là tự biết. Tự biết bằng chính, thực tập bằng chính cái mà là mình tự thực nghiệm, mình tự thí nghiệm mình tự thực nghiệm mình, và trải qua những cái lần thực nghiệm đó mình thực chứng, tức là mình thực chứng nhận được nó là như thế, như thế, như thế. Thì cái đó mới giá trị. Còn nếu mà một cái kết quả cũng giống như mình có học hành, một người nói với mình kết quả là học tốt nghiệp đại học thì thành tiến sĩ, thì mình cũng vẫn chỉ là một người vô học mà thôi. Có cái vấn đề là mình phải học và mình cũng phải ra như vậy thì mình sẽ hiểu được giá trị của cái đẳng cấp đó là gì. Còn nếu mình học thì mình không nghe diễn tả thêm đi chăng nữa thì cũng vô ích mà thôi, thì nó vẫn chẳng dính dáng gì tới mình, nó cũng chẳng dính líu mảy may gì tới mình hết. Cho nên nếu cái vấn đề thứ nhất là vấn đề tìm cho ra cái nhân quả của cái vấn đề mà sinh tử, cái vấn đề cái thứ hai là cái phương pháp chuyển hóa. Cũng giống như là Đức Phật đối với Ca Lợi, Đức Phật hiểu được cái nhân quả của ngài với là Ca Lợi, cho nên Đức Phật mới chuyển cái nhân quả của hai người, của cả hai theo tinh thần